Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Turning the Flywheel của Jim Collins là một chuyên khảo ngắn đi kèm cuốn Good to Great xuất bản năm 2019. Thay vì trình bày một hệ thống quản trị rộng lớn, sách tập trung vào cách biến một ý tưởng then chốt thành công cụ thực hành. Hình ảnh bánh đà dùng để giải thích vì sao tăng trưởng bền vững hiếm khi đến từ một phát minh đơn lẻ, một chiến dịch lớn hay một bước ngoặt tức thời. Nó đến từ chuỗi hành động nhất quán, trong đó kết quả của bước trước làm cho bước sau hiệu quả hơn. Collins dùng trường hợp Amazon làm điểm khởi đầu, rồi mở rộng sang các doanh nghiệp nhỏ, tổ chức y tế, phi lợi nhuận và giáo dục. Mục đích của cuốn sách là giúp lãnh đạo xác định các thành phần tạo động lực riêng của tổ chức mình, sắp xếp chúng theo một trình tự có logic và duy trì sự tập trung đủ lâu để động lượng tích lũy. Đây là sách quản trị thực dụng, cô đọng, phù hợp nhất khi được đọc như phần bổ sung cho Good to Great. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bánh đa diễn giải tăng trưởng như sự tích lũy động lượng. Luận điểm nền tảng của sách là không nên nhìn thành công như kết quả của một khoảnh khắc đột phá, tách biệt. Collins ví việc xây dựng tổ chức với việc đẩy một bánh đa nặng. Ban đầu, mỗi cú đẩy cần nhiều nỗ lực, nhưng chuyển động rất ít. Khi các cú đẩy được nối tiếp, bánh đa quay nhanh hơn và cùng một mức nỗ lực có thể tạo ra kết quả lớn hơn. Hình ảnh này điều chỉnh tâm lý thường gặp trong quản trị là chờ đợi một kế hoạch cứu vãn, một sản phẩm quyết định hoặc một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn thay đổi mọi thứ ngay lập tức. Theo logic bánh đà, bước ngoặt có thể xuất hiện, nhưng đó là hệ quả dễ thấy của quá trình tích lũy trước đó, không phải nguyên nhân tự thân. Vì thế, câu hỏi quản trị không chỉ là làm gì để tăng trưởng trong quý tới. Câu hỏi sâu hơn là hoạt động nào, nếu được thực hiện liên tục, sẽ làm hoạt động kế tiếp trở nên mạnh hơn. Cách nhìn này cũng buộc tổ chức chú ý tới tính liên kết giữa vận hành, trải nghiệm khách hàng, năng lực và kết quả kinh tế. Một việc tốt nhưng không tạo lực cho những việc sau chưa chắc đã là bộ phận của bánh đà. Giá trị của khái niệm nằm ở việc chuyển trọng tâm từ những cử chỉ ồn ào sang cơ chế tạo đà, có thể lặp lại. Thứ hai, thiết kế bánh đà riêng bằng thành phần ít nhưng có quan hệ nhân quả. Collins không đề xuất sao chép sơ đồ của Amazon hay bất kỳ tổ chức thành công nào. Một bánh đà hữu ích phải mô tả đúng cơ chế đặc thù của chính tổ chức đó. Sách hướng người đọc nhận diện một số thành phần cốt lõi, thường nên giới hạn để sơ đồ không biến thành danh sách mọi ưu tiên đang có. Điều quan trọng hơn số lượng là mối quan hệ nhân quả và thứ tự. Chẳng hạn, một thành phần phải thực sự tạo điều kiện cho thành phần tiếp theo, rồi kết quả cuối cùng quay lại củng cố điểm khởi đầu. Nếu các mũi tên chỉ là mong muốn chung chung, như nâng chất lượng rồi tăng doanh thu, mô hình chưa đủ sức hướng dẫn hành động. Quá trình thiết kế vì vậy đòi hỏi tranh luận dựa trên quan sát thực tế về khách hàng, mô hình kinh tế và năng lực vận hành. Collins gắn việc kiểm tra các thành phần với khái niệm con nhím từ Good to Great. Mỗi yếu tố cần phù hợp với điều tổ chức có thể làm xuất sắc, động cơ kinh tế của nó và điều tạo ra cam kết sâu sắc. Cách kiểm tra này ngăn bánh đà trở thành khẩu hiệu. Kết quả mong muốn không phải một hình vẽ đẹp mà là một lời giải thích ngắn gọn, thuyết phục về việc các quyết định hàng ngày liên kết để tạo ra động lượng dài hạn. Thứ ba, trường hợp Amazon cho thấy tối ưu từng mắt xích quan trọng hơn, bắt chước bề mặt. Amazon là ví dụ nổi bật vì công ty đã chuyển ý tưởng bánh đà thành cách diễn đạt rõ ràng về động cơ kinh doanh của mình. Sau giai đoạn khủng hoảng .com, Jeff Bezos và đội ngũ Amazon đã xác định các lực đẩy trong hệ thống của họ, rồi đặt vấn đề tối ưu từng thành phần. Logic thường được nhắc đến của mô hình này bắt đầu từ giá thấp và trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Điều đó thu hút thêm lưu lượng khách hàng, hấp dẫn thêm người bán, mở rộng lựa chọn, tạo quy mô lớn hơn và từ đó hỗ trợ cấu trúc chi phí tốt hơn để tiếp tục cải thiện giá và trải nghiệm. Giá trị phân tích của ví dụ không phải là khẳng định mọi doanh nghiệp cần chạy theo giá thấp, sàn giao dịch hay quy mô. Nó cho thấy một bánh đà mạnh có thể nối lợi ích khách hàng với lợi ích kinh tế trong cùng một vòng lặp. Mỗi cải thiện cục bộ đều có tác dụng lan truyền sang các mắt xích khác. Collins nhấn mạnh rằng tổ chức khác sẽ có bánh đà khác, nhưng phải đạt mức logic tương đương. Vì vậy, bài học thực tế là không bê nguyên các nhãn thành phần của Amazon. Nhà lãnh đạo cần tìm ra điều gì làm khách hàng quay lại, điều gì làm hệ thống phục vụ họ tốt hơn, và điều gì biến sự cải thiện đó thành nguồn lực cho vòng tiếp theo. Thứ tư, duy trì bánh đà trong biến động đòi hỏi kỷ luật thay vì phản ứng giật cục. Một đóng góp quan trọng của chuyên khảo là đặt bánh đà đối lập với vòng xoáy suy thoái. Collins liên hệ vòng xoáy này với giai đoạn tổ chức cuống cuồng tìm sự cứu rỗi trong mô hình suy thoái 5 giai đoạn của ông, khi kết quả đi xuống. lãnh đạo có thể liên tục thay chiến lược, đặt cược vào công nghệ chưa kiểm chứng, tái cấu trúc cực đoan, mua lại mang tính cứu nguy, hoặc kỳ vọng một nhân vật mới sẽ đảo ngược tình thế. Những động thái ấy có thể tạo cảm giác quyết liệt, nhưng thường phá vỡ sự tích lũy vì tổ chức liên tục rời khỏi hướng đang xây dựng. Tuy vậy, sách không khuyên sự bảo thủ hay cố chấp. Bánh đà cần thích nghi khi thị trường đổi thay, nhưng việc thích nghi nên bảo toàn logic cốt lõi của cơ chế tạo giá trị. Một công ty có thể thay đổi cách thực hiện, công nghệ hay kênh phân phối trong khi vẫn củng cố mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần. Đây là khác biệt giữa đổi mới có kỷ luật và đổi hướng vì hoảng hốt. Với người điều hành, mô hình trở thành bộ lọc quyết định. Mỗi sáng kiến mới cần được hỏi liệu nó có tăng lực cho bánh đà hay làm phân tán nguồn lực. Nhờ vậy, tổ chức phân biệt được tín hiệu cần điều chỉnh với áp lực ngắn hạn không đáng để từ bỏ hướng đi. Cuối cùng, khung bánh đà có thể áp dụng ngoài doanh nghiệp nếu xác định đúng giá trị tạo ra. Turning the flywheel không giới hạn ý tưởng này trong các công ty công nghệ hay doanh nghiệp vì lợi nhuận. Collins đưa vào các ví dụ từ Vanguard, Cleveland Clinic cùng những tổ chức thuộc lĩnh vực xã hội, nghệ thuật và giáo dục. Điểm chung không nằm ở loại khách hàng hoặc chỉ tiêu doanh thu, mà ở sự tồn tại của một chuỗi tạo giá trị tự củng cố. Với một bệnh viện, chất lượng chuyên môn, niềm tin của bệnh nhân, khả năng thu hút nhân sự giỏi và nguồn lực đầu tư có thể liên hệ thành vòng lặp. Với một trường học hay tổ chức phi lợi nhuận, kết quả phục vụ tốt hơn có thể tăng sự ủng hộ, năng lực và mức độ tác động. Tuy nhiên, việc áp dụng ra ngoài doanh nghiệp đòi hỏi thận trọng, không thể đo mọi giá trị bằng lợi nhuận, lưu lượng hay quy mô. Tổ chức phải xác định rõ đối tượng được phục vụ, kết quả thiết yếu mà họ theo đuổi và nguồn lực nào cho phép kết quả ấy được duy trì. Đây cũng là lý do bánh đà không phải công thức cố định. Nó là phương pháp làm rõ cơ chế để các nhóm có mục tiêu phức tạp vẫn có thể liên kết hoạt động hàng ngày với sứ mệnh dài hạn. Tính khái quát của sách đến từ cấu trúc suy luận này chứ không phải từ một bộ chỉ số áp dụng đồng loạt. Kết luận, Turning the Flywheel phù hợp với nhà sáng lập, giám đốc điều hành, người phụ trách chiến lược và các lãnh đạo trong tổ chức xã hội đang cần diễn giải rõ cơ chế tăng trưởng hoặc tạo tác động của mình. Sách cũng hữu ích cho các nhóm đã có nhiều sáng kiến nhưng thiếu một nguyên tắc để quyết định việc nào nên được ưu tiên. Lợi ích thực tế lớn nhất là một bộ câu hỏi có tính kỷ luật. Tổ chức cần xác định bánh đà của mình quay như thế nào, đâu là các thành phần thiết yếu, chúng nối với nhau theo trình tự nào và sáng kiến nào thực sự làm vòng lặp mạnh hơn. Về mặt tư duy, cuốn sách chống lại khuynh hướng lãng mạn hóa bước ngoặt. Nó nhắc người đọc rằng thành tựu dễ nhìn thấy thường được tạo nên từ một hệ thống các cải thiện ít phô trương nhưng có liên kết chặt chẽ. So với nhiều sách kinh doanh đưa ra danh mục chiến thuật, chuyên khảo này nổi bật nhờ sự cô đọng và tập trung vào cơ chế nhân quả. Nó không hứa hẹn một khuôn mẫu tăng trưởng phổ quát, cũng không biến Amazon thành công thức để sao chép. Thay vào đó, Collins yêu cầu người đọc tự xây dựng logic riêng rồi kiểm chứng nó qua hành động bền bỉ. Vì chỉ dài khoảng vài chục trang, sách không thay thế chiều sâu nghiên cứu của Good to Great, nhưng chính sự ngắn gọn khiến nó trở thành tài liệu tốt để thảo luận trong nhóm lãnh đạo, vẽ lại ưu tiên và đánh giá các quyết định trước những biến động của thị trường. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim Collins, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!